Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Mình chào Minh Nhung và mình chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, với số điện thoại là 817-899-4110 thì quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân qua chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLove Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi gan, thận nhiễm trùng, phong thấp dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLove Family tại số 3020 MacLove Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại phòng bác sĩ là 817-468-5252. 817-468-5252. Và trong chương trình Sức khỏe của chúng ta ngày hôm nay, bác sĩ Đàn Thiện Hưng sẽ trả lời những câu hỏi mà quý vị gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110 và quý vị có thể gọi ngay bây giờ để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, trong chương trình lần trước thì mình đang nói đến những cái phương pháp mà ngừa thai. Thì những cái biện pháp ngừa thai phải chăng là nó sẽ được thay đổi theo từng độ tuổi? Và mời bác sĩ trình bày vấn đề này ạ.
Tuần rồi mình nói về cái ngừa thai cho người đàn ông rồi đúng không? Xong mình nói về những cái thanh nữ mà đang tuổi trẻ mà đang có bạn trai thì sao Minh Nhung?
Dạ không, Minh Nhung cũng đang nghĩ là bác sĩ có trình bày vấn đề ngừa thai cho nam trình bày thôi. Nhưng mà không có trình nói cái cách nào để mình có thể thuyết phục được nam chịu đi đặt những đi để mà làm những cái phương pháp phòng ngừa đó.
Đúng là người đàn ông thường thường khi mà nó về đàn ông là cho những người đã có vợ chồng gia đình lâu rồi và người xin nhất là gia đình đã đầy đủ không có muốn có con nữa. Lúc đó rồi thì mới nghĩ tới chuyện mà người vợ lúc thuyết phục người chồng. Thật sự tôi nghĩ rằng cái chuyện này không phải thuyết phục mà ăn thua người chồng. Nếu mà như bữa hồi nãy mình nói đó, cái tuổi mình lớn tuổi người phụ nữ thì đương nhiên người phụ nữ người ta chỉ có uống thuốc là một, hay là đặt quần xoắn là hai, hay là thầy chích là ba. Nhưng mà lớn tuổi chừng nào thì cái phản phụ nó càng nhiều chừng ấy, nhất là những người 35 tuổi lên đi. Mà uống thuốc ngừa thai đó là cái mà thông thường nhất. Uống cái đó nhiều khi còn cơ hội mà đông tăng lên rất nhiều. Thành ra thật sự đối với tôi, nếu mà người chồng thật sự mà thương vợ, nếu biết chắc chắn rằng vợ chồng có đầy đủ rồi, thật sự không có lý do gì người đàn ông mà không giúp vợ mình hết trơn đó. Mà cái đó không phải người vợ nói, mà người đàn ông người ta phải tự nhận được chuyện đó thôi. Nhưng biết không, tại vì cái đây là một cái giải phẫu, thật sự như nó là giải phẫu đơn giản, nó chịu giải phẫu không phải là nguy hiểm, nhưng mà cái này nó vĩnh viễn, có nghĩa là cắt cái đường dẫn trứng, cắt cái đường dẫn tinh đi. Thì người đàn ông tiếp tục xuất tinh bình thường, cũng bình thường thôi, hai nón hoàng cũng tiếp tục làm tinh trùng bình thường, người ta cảm giác bình thường, không thay đổi gì hết trơn đó. Có điều cái khi mà xuất tinh thì trong cái nước nó không có tinh trùng thôi. Đó, nhưng mà cái đó là phải người đàn ông người ta phải muốn chuyện đó người ta mới làm được, chứ không ai mà vợ mà không người nào nói người ta nghe hay là gì hết. Một số người đàn ông đương nhiên là có thể nhiều khi nếu người ta ích kỷ, người ta nghĩ đến mình, người ta không có nghĩ đến cho vợ mình là một. Thứ hai nữa là nhiều khi nó sẽ đau là hai. Đó. Thật ra tôi thật sự không có thể nào mà mình khuyên người ta được, mà ăn chính người ta mà tôi phải cảm nhận được rằng hai vợ chồng lớn tuổi rồi không muốn có con nữa thì ăn đơn giản nhất mà an toàn nhất cho vợ mình là mình phải hy sinh, là mình phải chịu cắt ống nghiên tinh thôi. Mà một số người đàn ông thì người ta sợ rằng cắt xong rồi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần người ta, đến thể chất người ta, nhưng thật sự khẳng định rằng hoàn toàn không có cái gì khác trơn á, không có gì ảnh hưởng cho người đàn ông hết trơn á.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã chia sẻ những cái kiến thức như thế đến quý đồng hương của mình. Và bác sĩ vẫn tiếp tục với phương pháp ngừa thai dành cho nữ giới trong ngày hôm nay chứ ạ?
Rồi, còn như tuần rồi mình nói về cái người mà đang trẻ, đang mới tuổi trẻ đó, mình thì nên quan trọng nhất là dùng cái bọc cao su. Tại vì mình vừa nói, tuần rồi mình nói là vừa ngăn ngừa bệnh ngừa có thai là một chuyện, quan trọng nhất là ngăn ngừa những bệnh xã hội. Tại vì như tuần rồi tôi nói có một bệnh nhân trẻ tuổi, có 21 tuổi, có bạn trai đầu tiên trong đời của ta mà bị huyết trắng. Thì khi tôi khám ra thì tôi thử ra thì bị bệnh lậu đó. Mà thật sự bệnh lậu này chữa đơn giản lắm, giống như lậu hay là giang mai hay là những gì tất cả mình chữa bệnh cái dược thuốc cũng chữa không được hết. Nhưng khổ nhất nếu lỡ bị HIV là coi như là bị suốt đời. Mà một số người đàn ông khi con trai thanh niên nhiều khi chính người ta có bị bệnh người ta không biết luôn, hay là một là người ta không biết hay là người ta cố tình giấu. Thành ra cái tuổi trẻ thanh nữ này quan trọng nhất là nên dùng bọc cao su để bảo vệ cho mình, bảo vệ cho những mình khác. Còn bây giờ mình nói về ví dụ như là vợ chồng đến chơi với nhau, lúc đầu tiên lấy chồng nhau, lấy vợ chồng mà chưa muốn có con, đúng không? Thì cái đó cũng có nhiều phương pháp. Về đàn ông á, là cũng có thể là dùng bột cao su là một. Người phụ nữ á, thì uống thuốc viên một ngày, một viên cũng được. Hay là chích thuốc 3 tháng một lần cũng được. Hay là đặt vòng xoắn cũng được. Thì ba cái đó, đặt vòng xoắn á, thì mình không sao quên. Tại vì mà cơ hội có thai cũng rất ít nếu đặt vòng xoắn. Đặt vòng xoắn có thể 5 năm, 10 năm cũng sao. Rồi nó không ảnh hưởng đến kinh nguyệt của người bình thường thôi. Có người, ok. Còn uống thuốc ngừa thai đó thì uống hàng ngày. Mà nếu mình lỡ mà không uống á, ngày nào đó không uống mà lỡ trong ngày đó bị á, thì có thể có thai luôn. Thành ra uống thuốc ngừa thai phải uống thuốc ôn thai hàng ngày. Còn cái chuyện thứ ba là chích thuốc. Chích thuốc thì cứ 3 tháng cho một lần. Thì chích thuốc á, nó sẽ làm cho kinh nguyệt xáo trộn không có đều. Còn uống thuốc ngừa thai thì kinh nguyệt đều lắm. Nhưng mà cơ hội có thai khoảng chừng, cơ hội mà thuốc nó thất bại khoảng chừng 1%. Nhất là khi mà quên nữa. Okay. Rồi thì thuốc ngừa thai nó cũng tốt, nếu được thí dụ như có những người ta vừa bị, có những người phụ nữ tôi trẻ kinh không đều, thì đó là một cái khó khăn cho người ta, hay là không phải có bệnh nhưng mà người ta không muốn như vậy, thì thuốc ngừa thai giúp có kinh đều hàng ngày. Không thôi nữa, có những người bị bụng nhiều quá thì thuốc ngừa thai nó giúp cho bụng một thời gian. Rồi không thôi, có người nhiều khi bị nhức đầu, vừa có thai vừa bị kinh nguyệt cũng nhức đầu, thì cái thuốc ngừa thai nó cũng đỡ chỉ cho đầu luôn. Thành ra thuốc ngừa thai này, ngoài cái thuốc ngừa thai ra, nó cũng có nhiều cái cách chữa khác nào nữa, có nhiều ích lợi khác nhau luôn đó. Rồi thì xong bị thuốc ngừa thai nó có nhiều loại lắm, thí dụ như mình uống cái nào không hợp thì mình tìm được khác, nhưng mà đại đa số bệnh nhân tôi khi mà dùng thuốc ngừa thai, người ta cũng thoải mái, không có ai mà phản hồi gì nhiều mà khó khăn hết đó. Rồi còn chích á, thì nó ngược lại, chích này là mình an toàn, mình không sợ quên, nên mà cơ hội thành công cũng rất là cao. Nhưng mà 3 tháng chích 1 lần, thì cái thuốc chích đại khái cái thuốc chích này nó làm cho người ta không cái trứng không đậu được. Nếu mà con lỡ mà có thai thì cái trứng không đậu được thôi. Thành ra thật sự nó mà quan trọng sợ nhất, tốt nhất cái là không có sợ quên. Thì có những người nhiều khi quên ngày nào đó là có thể bị trúng thai ngày đó. Đó mà cái này 3 tháng 1 lần. Thì phản phụ này nó cũng rất là ít, nó chỉ có cái là kinh nguyệt nó không đều, có khi là có tuần, có tháng có tháng không có thôi. Nhưng thật sự đối với tôi là cái đó nó không có, không bắt buộc phải có kinh nguyệt hàng tháng. Thành ra có những người không có kinh nguyệt thì người ta còn mừng nữa, tại cái đó là khó khăn cho người ta. Đó, vòng xoắn thì bác sĩ bỏ vòng xoắn vô thì 5 năm, 10 năm lấy ra thôi. Đó, thì hai cái, ba cái phương pháp đó, cái nào nó cũng hiệu nghiệm giống nhau. Nhưng mỗi cái có cái lợi có hại của nó. Còn thuốc ngừa thai như tôi nói hồi nãy đó, nếu người phụ nữ nào mà hơn 35 trở lên đó, thì nên đánh uống thuốc ngừa thai, tại vì cơ hội bắt đầu máu đông nó nhiều, nhất là nhiều khi máu đông trung tính mạch ở trong trong mình á, trong cái nhiều khi một cục máu đông nó trôi lên ốc mình, nó trôi qua tim, nhiều khi nó vào làm cho bị nó như là phổi, quan trọng nhất qua phổi, nhiều khi nó làm là chết nguy hiểm đó. Thì đại khái là những cái đó là những cái mà mình vừa thể hay được, vừa cho Việt Nam mà cho nữ, tùy cái tuổi nào đó, tùy cái hoàn cảnh nào đó mà mình tùy theo mình được thôi. Thì ví dụ ai mà muốn ngừa thai đó thì có thể mình đi gặp bác sĩ mình á, bác sĩ giải thích cho mình nghe kỹ hết, rồi lúc đó rồi mình sẽ chọn cái phương pháp nào mà hợp với lại tùy cái hoàn cảnh của mình. Thì đây là cũng là cái nên làm, tại vì hồi đó như mình đương thấy vừa rồi đi, khi mà bầu cử đó thì mình thấy rõ ràng một cái tranh luận giữa một cái là pro choice, là một cái là cho chọn lựa, một cái là pro life và một cái là về mạng sống. Thì cái thật sự cái chuyện mà người thai phá thai đó là một trong những cái điểm một cái khác biệt rất lớn, rất rất trầm trọng giữa những người ở nước Mỹ này. Thành ra thật sự đối với chúng tôi, thật sự bởi quan trọng nhất là đừng để có thai, để trường hợp đó rồi mình không cần phải bị vào cái trường hợp là giữ bào thai hay là bỏ bào thai. Thì cách thật sự đã cái chuyện mà ngừa thai không có ai phản đối hết, mà chỉ có cái khi lỡ có thai rồi phải lúc làm sao, thì đó mới là cái sự tranh luận giữa hai bên, bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ bây giờ.
Dạ vâng. Minh Nhung cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng với những chia sẻ vừa rồi. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi với bác sĩ Đặng Thiện Hưng nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe của mình hay là những người thân của mình. 817-899-4110.
Rồi còn một cái nữa là nếu mà chị ai gọi vào, mình còn một cái nữa, người phụ nữ á, giống như mình là ông á, thì cắt đường dẫn tinh, đúng chưa? Bởi phụ nữ á, thì khi giải phẫu á, là cắt cái đường dẫn trứng. Đó là một cách cách mà vĩnh viễn. Những gì tôi nói hồi nãy, thuốc men hay là chích hay là quần xoắn là tạm thời, có nghĩa là mình có thể trong cái thời gian không muốn có thai dùng những cái đó, rồi khi muốn có thai thì mình ngưng những cái đó thì mình sẽ có thai được. Còn nếu mà giống như vợ chồng ở với nhau lâu năm rồi, đúng không, đến lúc khi chắc chắn không muốn con nữa, thì cách vĩnh viễn là cắt cái đường dẫn trứng, đó là an toàn nhất. Thì có vậy thôi, cái buồng trứng là nằm là mình bởi cái tử cung đúng chính giữa, đúng không, thì cái hai cái tử cung nó có hai cái ống dẫn trứng, thì buồng trứng là nằm ngoài tử cung chứ không phải nằm trong tử cung. Rồi một tháng một lần thì một trứng rụng xuống, rồi cái ống dẫn trứng nó khều được trứng đó, nó trôi vào đường dẫn trứng đi vào tử cung từ từ, thì khi mà tinh trùng đi vào gặp nhau chỗ đó là có thai. Bởi khi mà cắt cái ống dẫn trứng đi là người phụ nữ cũng tiếp tục có thai bình, cũng tiếp tục hai cái buồng trứng làm việc bình thường, cũng trứng rụng đàng hoàng, cũng có khoáng chất estrogen bình thường hết. Có điều khi trứng rụng xong rồi nó không đi vào được tử cung thôi. Thành ra cái đó cũng rất là hay mà an toàn nữa. Đó mà cũng phần nữa người ta cũng sợ rằng cắt buồng đường dẫn trứng ảnh hưởng đến tâm lý, đến tinh thần hay sao đâu. Thì thật sự cũng giống như bên đàn ông, là phụ nữ khi mà cắt ống dẫn trứng lên người ta không cảm giác gì khác lạ hết trơn á. Tất cả ngoài việc mà bình thường, chỉ có cái là cơ hội có thai rất ít thôi. Đó thì thường thường khi mà những người mà muốn cắt ống dẫn trứng là những người phụ nữ có vợ, có chồng rồi, đã có con nhiều, không muốn có con nữa. Thì là thường thường khi mà cái ngày mà người ta đi khi mà sinh con lần cuối cùng á, lúc đó rồi thì người ta bàn trước với bác sĩ sản khoa, nó nói khi mà tôi sinh xong rồi bác sĩ cắt ống dẫn trứng cho tôi luôn đi. Thì trong đúng người ta làm xong mình đi về nhà nó xong luôn. Thì cái đó là cũng cách rất là hay. Mà quý vị nhớ á, là lâu lâu mình nghe quảng cáo nói rằng có những chỗ nó nói rằng ồ thôi có thể cắt ống dẫn trứng hay cắt ống buồng trứng, nhưng mà hay là cắt ống dẫn tinh, nhưng mà nếu muốn tôi chỉ gặt hàng này được để mà có con tiếp. Thật sự phải nhớ rằng một khi cắt ống dẫn tinh hay cắt ống dẫn trứng là vĩnh viễn, ít khi nào cơ hội mà nói là rất là khó. Thành ra khi mà nói về cắt ống dẫn trứng hay dẫn tinh lại đều vĩnh viễn luôn, chứ không khi nào mà mình làm tạm thời cho ít bữa muốn có con thì làm gắn lại ống đó, không cái chuyện không xảy ra.
Và Minh Nhung xin nhắc lại một lần nữa, quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe thì quý vị gọi vào nhé, 817-899-4110. Như thế này, bác sĩ Đàn Thiện Hưng, cả hai phương pháp triệt sản vĩnh viễn cho nam và cho nữ thì theo như bác vừa mới phân tích thì mình thấy rằng là không có có những cái tác dụng phụ gì sau đó hết, về tâm lý, về sinh lý, hay không có một cái gì ảnh hưởng, chỉ là mình suy nghĩ thật kỹ trước khi mà mình quyết định. Bởi vì cái việc mà có con trở lại sau khi mình thực hiện hai cái biện pháp triệt sản này thì cái khả năng rất là mong manh. Tuy nhiên như thế này, giữa nam và giữa nữ, hai cái phương pháp triệt sản vĩnh viễn này đó, thì đối với nam nữ ở bên nào thì cái giải phẫu nó phức tạp hơn, bên nào thì nó ít xâm lấn hơn, cái nào đau hơn?
Cái đàn ông dễ nhất, tại vì đàn ông nó thật hai cái nõn hoàng là bề ngoài, đúng chưa, thì người ta chỉ cần chích thuốc tê là người ta làm được, tại vì người ta ở làm bề ngoài không có đụng chạm gì trong hết trơn á, và cái thể rất là ngắn, rất là nhỏ. Thành ra về địa phương, về đàn ông mới chích thuốc tê rồi xong rồi người ta là làm tại văn phòng luôn, xong đi về nhà không có gây mê, không làm gì hết, bởi rất đơn giản ha. Rồi còn người phụ nữ thì đương nhiên buồng trứng, cái buồng trứng và ống dẫn trứng nằm trong bụng. Bởi trường hợp người phụ nữ thì phải được gây mê, rồi bác sĩ cũng cắt hai cái đường nhỏ rất là nhỏ ở trên da mình, xuống bụng, xong người ta đút ống để coi, xong cắt trong đó. Thì hai bên hết sẽ hai cơ thể như vậy. Thì đó, nếu mà nói về cách phương pháp giải phẫu quá, thì người phụ nữ đàn ông là đơn giản rất nhiều, không có phải đụng chạm với trong của người phụ nữ mà không gây mê luôn. Đó mà rẻ tiền hơn, tại vì nó làm đơn giản. Đó, thành ra tôi nếu mà nói về tiền bạc tốn kém hay về đau đớn hay đơn giản nhất thì đương nhiên người đàn ông là đơn giản rất nhiều.
Mà mình như cứ thấy là cái phương pháp nào mà có gây mê thì có nghĩa là nó thuộc là nặng rồi, đúng không? Thường người ta gây tê thôi, mà đằng này đối với phụ nữ triệt sản bệnh viện thì phải gây mê thì nó lẽ nghe nó nặng nề quá, đúng không ạ? Mình như mời một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, Minh Nhung xin chào và xin được biết quý danh. Hello. Dạ vâng, Minh Nhung drop đường dây nha, bởi vì vị thính giả này không lên tiếng, cho nên là nếu mà có câu hỏi thì mong quý vị gọi lại. Dạ, Minh Nhung là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quay trở lại với vấn đề ngừa thai, thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hồi nãy đó, bác sĩ có nói đến việc là dùng thuốc ngừa thai hàng ngày. Thì bên cạnh một số những cái tác động tiêu cực thì nó cũng có tích cực nữa. Thì thấy rằng là tích cực cái loài ngoài cái việc là phòng chống mụn trứng cá đúng không? Bác sĩ cũng có nói. Thì nhưng thấy cái là thêm một cái thông tin đó là mình có thể chống lại được một số những cái căn bệnh mà ung thư như là ở ngực, hoặc những căn bệnh thiếu máu hay là u nang buồng trứng. Thông tin đó đúng hay không ạ?
Cái ung thư ngực á, là chính của nó là nó sống nhờ cái chất estrogen đúng không? Thì khi mà mình uống thuốc ngừa thai vào á, thì đương nhiên là cơ thể mình nó làm giảm bớt đi estrogen đi, tại trong cái viên thuốc đó nó cộng estrogen tổng. Thì nhưng mà thường thường á, cái lợi ích chính của cái birth control, cái viên thuốc là không phải để giảm ung thư ngực, mà quan trọng nhất á, là cái mình dùng nói cái gì thứ ba đó là trong cái u nang buồng trứng á, u nang tử cung á, thì tiếng Mỹ này dùng cái là fibroid, là bú hiền thôi. Thì cái fibroid này là bú hiền, nó ở trong tử cung, nó sống nhờ cái chất estrogen đó. Thì estrogen càng nhiều chừng nào thì cái nó nuôi nó càng mau chừng đấy, nó càng lớn lên. Rồi nhiều khi có kinh nhiều quá thì nó làm cho mất máu, hay là nhiều khi nó làm cho đau, hay là nhiều khi nó bự quá, nhiều khi nó chặn cái đường tiểu, người ta bí tiểu đó. Người ta nghĩ là fibroid thì cái estrogen nó cũng giúp giảm đi cái estrogen trong người mình, thì cái birth control pill. Còn cái mà mất máu á là cũng vậy thôi, là khi mà người phụ nữ khi mà có kinh tự nhiên á, có người thì bình thường, có người thì chảy máu có thể một tháng một ngày, trong đầu trong tháng mình 2-3 ngày, có những người chảy máu quá nhiều đó, thì tại vì kinh nguyệt nó xáo trộn, vì hai cái chất nó là estrogen và chất progesterone. Thành ra khi mà có những người nào mà vì có kinh nhiều quá là mất máu, thì trong đó cái birth control pill này nó giúp cho mình cũng như là điều hòa lại cái kinh nguyệt để không có mất nhiều như bình thường. Đó, thì đó là một đó là những cái lợi phụ mà của thuốc ngừa thai.
Dạ vâng. Vậy thì bên cạnh cái mặt tiêu cực thì nó cũng có tích cực nữa ha. Và mình xin nhắc lại một lần nữa là 817-899-4110. Quý vị nếu mà có câu hỏi liên quan đến sức khỏe thì hãy gọi vào nhé, 817-899-4110. Và khi nãy cũng liên quan đến cái việc mà người thai bằng viên uống hàng ngày, thì một cái mặt tiêu cực mà bác sĩ cũng có nói đến, mà bên Nhung cũng cố gắng nghe và cũng cố gắng suy nghĩ nhưng mà vẫn không có rõ lắm, đó là bác sĩ có nói đến cái mặt tiêu cực đó là cái cục máu đông đó, thì nhưng không có hình dung ra được như thế nào. Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ?
Máu mình á, cái hình như là máu từ tim đúng không, là máu tim đập thì máu nó tỏa đi hết cả cơ thể mình, thì làm dùng máu dương là máu có dưỡng khí nhiều, xong rồi thì xuống tới chân, xuống tới tứ chi mình xài đúng không, thì đến những tế bào đó, tế bào mình dùng dưỡng khí thì ra cái chất kháng khí là CO2 thì trở thành là máu đâm. Thì máu đâm là từ động mạch nó khi máu đâm thì nó theo tĩnh mạch đi về đúng không. Thì bây giờ mình dùng nhìn chân mình, mình thấy chân mình nó có mấy cái tĩnh mạch mà to to không, mấy cái ven xấu đó đó. Đó là những tĩnh mạch này nó hệ thống ở bề ngoài, mình thấy được như vậy thì mình dùng chữ nó là tĩnh mạch mà ở phần ngoài, ở phần trên. Còn ở trong cơ mình á, gần xương mình á, trong cơ luôn á, nó có những tĩnh mạch ở trong, thì nó dùng là deep vein, là những tĩnh mạch nằm sâu ở trên đó. Thì bây giờ á, máu mình nó phải lưu thông đều thì lúc đó mình mới không sao. Còn mình để ý, nếu mình dùng mà hay quý vị mà đi máy bay á, ngồi lâu quá 3-4 tiếng đồng hồ, hay là đi xe ngồi từ đây xuống Houston chẳng, đi ngồi lâu quá, thí dụ mình lúc mình ngồi á, mình cởi giày mình ra, lúc mà trước khi đến mình mang giày vào, mình thấy chân mình nó giày mình đem nó chặt đúng không, tại vì khi mình ngồi như vậy rồi máu nó không lưu thông được, thì mình phải đi đứng nhiều quá thì cơ nó bóp, thì lúc đó tĩnh mạch nó mới giúp máu dồn về tim mình, nó qua phổi để đổi thành từ máu thành khí thành dưỡng khí, nó qua tim là tim nó đập tiếp đúng không. Thì khi mà cái người bình thường không á, cái người bình thường không nha, mình nếu mà không vận động nhiều, hay là đi máy bay mà lâu, ngồi từ đây mà đi Việt Nam, hay là ngồi lâu quá đó, thì vì cơ không bóp, không cử động được, máu nó có thể ứ động lại. Một khi máu mà ứ động á, thì nó sẽ đông lại được. Mình dùng giống như mình, xem như nếu ai mà làm tiết canh nó biết, hay là cắt cổ gà vịt biết á, máu đứt chút xíu, để yên hồi đông lại điện nó cắt, mình thấy không? Đó, thì máu trong mình nó phải lưu thông nhiều thì nó không đông lại. Còn bây giờ nếu ngồi không thì máu có thể đông lại được, cục máu chút xíu thôi nó sẽ trôi đi từ nó trôi lên đều qua phổi mình, nhiều khi nó động vô nó ngạt động mạch trong phổi là phổi mình không có máu mình chết đó. Thì khi mà bình thường không á, người ta cũng có thể bị máu đông rồi chứ mới không, nhưng mà nếu uống thuốc ngừa thai á, nó làm cho cơ hội máu đông nó cao hơn người khác, và đặc biệt nhất là những người mà thuốc lá là một nè, hay phụ nữ mà hơn 35 tuổi trở lên, là những trường hợp đó cộng thuốc ngừa thai thì cái trường hợp đó là máu đông nhiều hơn, cơ hội nhiều hơn là người khác. Đó, thì tiếng Bay nó dùng cho là deep vein thrombosis, là máu đông ở trong những tĩnh mạch mà sâu ở trong cơ mình. Đó, thì dù như là DVT là DVT, đảm bảo cái chữ đó. Thì cái đó là một trong những cái mà sợ nhất khi mà dùng thuốc ngoài thai cho những người 35 tuổi trở lên.
Dạ vâng. Mình Dung cảm ơn bác sĩ Đặng Thiện Hưng rất nhiều với sự giải thích vừa rồi, và xin mời một vị thính giả vừa mới gọi vào. Hello. Hello. Dạ, Minh Dung xin chào và xin được biết quý danh. Hello. Dạ, vị thính giả cũng drop đường dây rồi. Và quý vị nếu như có câu hỏi liên quan đến sức khỏe, vui lòng gọi lại giùm Minh Dung nhé. 817-899-4110. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, cũng liên quan đến cái việc mà uống thuốc ngừa thai mỗi ngày, thì khi trong cái toa mà của cái vị thuốc đó, lúc nào họ cũng nói là khuyến cáo là không có khuyến cáo để sử dụng cho những người phụ nữ mà có một số manh nha là có thể bị ung thư, thì phải chăng là cái loại thuốc mà viên uống hàng ngày như vậy có thể giúp cho cái việc phát triển ung thư nó mạnh mẽ hơn, nguy hiểm như thế hay sao ạ?
Đúng rồi, chỉ có hai cái ung thư, trong cái mình cái ung thư gì mà nó sống nhờ nhảy sơ sinh á, thì lúc đó mới sợ, giống như là ung thư tử cung, ung thư ngực, đúng không? Thành ra thuốc ngừa thai như nãy tôi nói mình Dung nghe là trong thuốc ngừa thai nó tránh nó có hai loại thuốc, có khi là thuốc một hóa chất tên là progesterone, có cái thì nó là chất estrogen, có cái thì viên thuốc thì hai bên chung nhau lại để ngăn ngừa. Thứ nhất là một là nó không cho chứng trứng rụng hàng tháng, hay là nếu chứng trứng rụng đi nữa mà nếu mà còn mặt trứng mà có thụ tinh thì nó không có được, giữ được trong tử cung là hai cái. Thì bởi thuốc ngừa thai nào nó cũng có ba loại thôi, một là chất progesterone, hai là chất estrogen, ba là hai cái chung với nhau. Đó. Thì cơ thể mình những ung thư nào mà phụ thuộc nhờ estrogen mới sống được á, là cái mình phải tránh cái thuốc này. Thường thường hai cái ung thư mà nhờ estrogen được á là tử cung, ung thư tử cung và ung thư nhũ hóa. À. Bây giờ đó mà người ta đề nghị là khi phụ nữ mà uống thuốc ngoài thai thì nên khám tử cung hàng năm, và nhiều kháng thân ngực đến lúc khoảng chừng 40 tuổi lên thì bắt đầu chụp hình hàng năm. Để nếu mà lỡ mà có ung thư thì ngưng thuốc, đừng dùng 12 thuốc này.
Dạ vâng. Có nghĩa là đối với những ai mà dùng viên hàng ngày thì cứ đến một cái thời điểm nhất định mình phải đi khám để mà biết trước là nếu như mà có cái manh nha bị ung thư thì mình phải ngừng lại viên thuốc, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng. Và Minh Dung xin mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ. Tôi tên Long. Ok. Có một câu hỏi bác sĩ này được không chị?
Dạ. Minh Dung mời anh.
Bác sĩ nói là mình đi xe hoặc là đi máy bay mình ngồi lâu thì nó có cái trường hợp này là bác sĩ chẳng hạn dài mình siết cột chắc quá, mình ngồi lâu quá cái giò mình nó bị tê á, là lý do là mình mang dài lâu quá thì máu nó không có bơm xuống được, phải không bác sĩ? Mình có cách nào không?
Ok. Nó có hai lý do, ba lý do tránh. Khi anh ngồi như vậy rồi đó thì anh biết ngồi á thì cái ghế nó đè lên mông mình, đúng không? Thì thần kinh mình phải có máu mới được. Là khi mà cái ngồi như vậy lâu quá thì máu nó không xuống chân được nhiều. Thì một khi mà chân thiếu máu, thần kinh thiếu máu là bắt đầu nó tê. Đó, cái đó là cái lý do số 1. Hay là lý do số 2 nữa là khi mà anh ngồi bằng giày mà kéo giày chặt quá đó thì như tôi nói ngồi lâu quá không á là máu nó cũng tụ xuống đó nhiều, đúng không? Nó chân nó to lên, nó sưng lên, mà nếu mà chặt quá như vậy rồi thì máu nó bị không xuống được tới chân mình thì cũng bị tê luôn. Đó thì cái đó chuyện đó là nhất là mà khi lý do đó người ta khuyên là đi máy bay ấy, nên bằng áo quần rộng rãi để cho máu để lưu thông, nhớ không? Thường thì nó tránh quần jean là cái chặt đó. Áo quần rộng rãi là một, thứ hai nữa là giày rộng rãi là hai, thứ ba nữa là quan trọng nhất á là mình đi chuyên máy bay xa đó nên đi đứng thường xuyên. Thứ nhất là muốn ngăn ngừa máu đông á là uống nước thật nhiều để cho máu nó loãng là một, hai là đi đứng, thí dụ như 2-3 tiếng một lần mình đứng dậy mình đi vòng vòng trong cái bay cái theo đường chiều dài đó, cho hallway đó, cái outside đó, đường đi đó, đi đứng lại mà làm bạn cái không thôi nữa, nếu được á thì đưa chân lên cao khỏi để mà máu nó chạy xuống cho mình, tim mình là bả, không thôi nữa mình có thể lấy bàn tay mình so bớp bao nhiêu là thoa bớp cái cơ, nhất là cái chỗ con chuột của mình, cái chỗ mà bắp chuối mình ở chỗ đó đó, thoa bớp để mà máu lưu thông đó. cái bệnh này á, cái bệnh máu đông khi máy bay rất thông thường xảy ra. Thành ra đó, nhất là thường thường những người nào mà ngồi ghế mà chỗ mà cái coach á, thành ra tay chặt hẹp quá. Đó vậy đó, tiếng y khoa này nó có một cái nó gọi là coach syndrome, có nghĩa là cái tình trạng y khoa xảy ra khi mà ngồi trong cái giải coach. Tại vì rất thông thường xảy ra chuyện này. Đó, thành ra mà thường thường Việt Nam mình nó từ đây mình Việt Nam rất là xa, cũng như ít nhất 20 tiếng đồng hồ máy bay không. Thành ra quý vị nào mà những gì mà khi mà đi như tôi nói thì mình nên làm chuyện đó, uống nước thật nhiều là một ha. Đi nếu có dịp đi vòng vòng trong máy bay là hai, để cho cơ nó co giãn. Thứ ba là bóp càng giúp thoa bóp càng chân mình để cho máu lưu thông. Vậy thôi.
Dạ vâng, mình cũng cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào. Và vẫn với số điện thoại là 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Những Vấn Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Chương trình của mình còn khoảng 3 phút nữa thôi. Nếu như quý vị có thắc mắc thì nhanh nhanh gọi vào nhé, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, trong tất cả các cái căn bệnh thì mình thấy rằng là bệnh tim là một cái bệnh mà thường gây ra cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Và trước khi mà đặt câu hỏi, mình Nhung mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello, em dạ. Thấy thương không ạ?
Dạ, đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ. Dạ. Tôi là Tâm ạ. Tôi xin được có một câu hỏi bác sĩ.
Dạ, mời anh Tâm.
Dạ. Thưa bác sĩ, dạo này trên thị trường tôi thấy có quảng cáo những cái loại máy đó, Kenkin gì đó, để nó tạo ra cái nước hoàn nguyên với cái pH 8.5 tới 9 gì đó, nghe nói tốt lắm, được dùng nhiều thứ, thì điều đó như thế nào bác sĩ có cho biết ý kiến được?
Xin Tâm, tôi nghe không rõ anh nói cái gì, hỏi lại.
Dạ, tôi muốn nói dạo này trên thị trường người ta có quảng cáo một cái thứ phim một máy gì Kenkin gì của Nhật đó, nó là tạo ra cái nước hoàn nguyên, tức là nước mà có pH là khoảng từ 8.5 tới 9 đó, hoặc là lớn hơn nữa đó, để dùng vào nhiều công việc mà rất là tốt. Như vậy bác sĩ có ý kiến về việc này không?
Mình không hiểu mà nhưng
dạ, có nghĩa là bên trên thị trường bây giờ đó là có quảng cáo một cái máy mà mình có thể tạo ra một cái loại nước mà có cái độ pH, cái độ kềm á, vào khoảng 8.5 cho đến 9. Thì bác sĩ suy nghĩ như thế nào về cái loại máy này, có thật sự là ích lợi không?
Để uống nữa hả?
Mình nhưng không rõ ạ. Dạ, nước gì anh Tâm?
Dạ, nước này để dùng để uống, người ta nói để pha cà phê, pha trà đều được.
Vâng. Okay. Bác sĩ nghe rõ.
Dạ, nó giúp cho cái nồng độ axit trong người mình nó giảm xuống.
Rồi, ok, cái thật sự cái pH đó thì nó cái bình thường nó là 7.2, đúng không? Nhưng mà ít quá đó thì thành chất chua, gọi là axit, nhiều quá thành chất kềm, đúng không? Thì cơ thể mình nó đọc 7.2 thôi chứ không được hơn. Ok. Mà quan trọng nhất cái thận mình là cái mà nó quân bình cái số pH trong người mình. Thành ra đó, anh chỉ cần nếu mà thật sự mình cần mà nếu mà muốn mua máy gì đó thì anh chỉ cần mua máy nó lọc bình thường thôi, chứ đừng có đụng chạm đến thay đổi cái pH của nó. Nha, giống như nước lọc mình mua ngoài chợ đó, là mua mình nó cũng tại trên nước lọc mình nó đương nhiên nó có những hóa chất không được tốt, hay là nó có những đồ dơ, hay là cái đồ hôi, cái mùi hôi của nước mình uống không ngon miệng. Thành ra nếu anh mua bữa lọc về là tự động cái chất pH nó anh không nên thay đổi, cái nó cứ giữ bình thường là 7.2 thôi. Nhưng mà nếu mà trong nước nó có đồ dơ hay là nó có hóa chất lấy ra cho mình thì uống ngon hơn thôi. Tại nếu có tiền nữa đó thì anh có thể mua hệ thống lọc máy lọc nước lọc ở trong nhà mình. Nó gọi là nó có nhiều loại lọc lắm, nhưng mà quan trọng nhất là nó đừng có làm cái gì khác mà thay đổi cái nồng độ pH của nó. Nhà lọc những cái khác được, nhưng đừng đụng đi pH, tại cái đó quan trọng nhất nó phải vừa đúng thôi. Mình nhiều quá cũng hại mình, ít cũng hại mình nữa. Thành ra khi anh đi nước thử nước tiểu á, trong nước tiểu á nó cho mình biết cái pH của cơ thể mình thế nào. Thường 7.2, 7.3 là bình thường thôi, đừng có gì quá, đừng có gì nhiều. Thì anh hiểu tôi nói không?
Dạ.
Còn ngoài ra cũng nước lọc là nước làm mà nước lọc nào cũng anh uống cà phê cũng trà cũng tốt, với chứ không có biển sao nước lọc filter là được rồi.
Nhưng mà ngay cả ở trong cái tiệm bán nội rất là nổi tiếng của Mỹ là tiệm Flow đấy bác sĩ. Có bán mấy những cái chai nước có chứa cái đó 8.5 đến 9 mà nó tốt.
Đừng mua mấy đó, đừng không cần, như tôi nói anh cơ thể mình uống cái gì quân bình là 7.2 là bình thường á. Nhiều quá chất kèm nó cao không hại mình được, ít quá thì là chết cũng hại mình luôn.
Xin cảm ơn bác sĩ nhiều.
Hay, Nguyễn Nhung cảm ơn anh Tâm nhé. Và thời lượng của chương trình của mình cũng đã hết rồi. Và trong khi mà chương trình bắt đầu thì Nguyễn Nhung không thấy ai gọi vào, nhưng đến cuối thì bây giờ đã có rất nhiều người gọi vào. Và thành thật cáo lỗi cùng với quý vị nhé. Thời lượng hết rồi. Và Nguyễn Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, cảm ơn Nhung, cảm ơn vị thắng lắng nghe tham dự chương trình. Hẹn lại cho tuần sau, chào Nguyễn Nhung và vị.
Vâng, cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào. Dạ.